theo cái quan niệm thông thường á của bên di tích học á, tức là đa số về nguyên thủy hay là di tích học á, thì nó là ba tăng kỳ kiếp ha, và 100 đại kiếp ha, thì mới thành Phật. Thì tăng kỳ kiếp trước là tu những công đức bình thường, a tăng kỳ kiếp thứ hai á bắt đầu là mới phát tâm tu, a phát tâm tu, phát tâm tu lên tới là từ thập tính, thập địa, thập gì không phải, từ bắt đầu thập tính, thập hạnh, thập tu, thập hồi hướng, tức là một a tăng kỳ kiếp. À, khi mà a tăng kỳ kiếp đó là tu theo thánh pháp á, từ lương đạo á, tới giai đoạn mà thập hồi hướng cuối cùng á, bắt đầu là tu tứ thiền căn, tứ thiền căn xong xuôi rồi đắc được nhẫn pháp thì lên bắt đầu sơ địa đó, từ sơ địa đến thập địa là một a tăng kỳ kiếp nữa. Hay mà anh ta kiếp thì biết số lượng không thể tưởng tượng được. Tức là khi kiến đạo rồi đó, Bồ Tát được kiến đạo rồi đó, thì tiếp tục vì chúng sanh mà tu. Thường thường khi kiến đạo rồi đó, thực sự nó nhập vào thánh tánh rồi. Tu là tu vì chúng sanh thôi. Tu bao nhiêu công đức là để sau này nó là để mà phá được cái tầng sa hoặc, để cuối cùng đó, để có tất cả những cái trí tuệ độ sanh. Thành ra một cái a tăng kiếp cuối cùng của Bồ Tát là tu tất cả những cái phương tiện độ sanh. Thì đó là thêm a tăng kiếp. Rồi bắt đầu là lên tới bắt đầu là từ không biết từ bát địa hay là cụ địa hay là thập địa gì đó, thì mới tâm đại kiếp cuối cùng á là tu những công đức để mà thường thường là tu luân cướng, nó gọi là mấy anh kiếp cùng là tu mấy bao nhiêu tướng hảo á, tướng hảo để đầu sanh, thì 100 đại kiếp cuối cùng, trong đó cái tướng hảo mà khó thành tựu nhất là cái tướng luân cướng, tướng cái tướng cái là tướng luân cướng, cái bạch mèo, cái tướng đó là tu. Thì ở đây á, trong cái này trong kinh điển nó nói là trong vô lượng chẳng thể nghi bàn vô sơ kiếp quá khứ, tức là một a tăng kỳ kiếp trước, thì lúc đó đó Đức Phật đang thuyết pháp thì ngài pháp tạng này là bắt đầu là pháp bồ đề tâm để mà kia thành ra kinh điển thành nó căn cứ vào cái này, thì kinh điển nó nói đó là ngài pháp tạng lúc đó đó là đã tu trong cái tới là cái a tăng kỳ kiếp, a tăng kỳ kiếp cuối đó, tức là ngài là bậc bồ tát rồi. Bồ Tát là sơ địa bắt đầu ngài phát tâm, nhưng mà ngài thuộc Bồ Tát sơ địa, có nhiều kinh nó nói vậy nhưng mà có nhiều kinh thì nó không chịu, nó nói là cái nhân liệu này gặp cái này đó là ngài phát tâm, đó là ngài nằm trong cái cuối của a tăng kỳ kiếp thứ hai, tức là Bồ Tát nó gọi là nó chia làm hai là Bồ Tát gọi là địa tiền ở đây đó là trước vô địa, tức vô sơ địa thì gọi là địa tiền, và Bồ Tát là địa thượng tức là từ sơ địa trở đi, tức là từ giai đoạn kiến tánh của bên Phật là đi tập ra đi, thì nó gọi là vị thượng. Thì trong cái này đó thì nhìn có nhiều vị đó, thì họ nói rằng khi mà ngài gặp cái đức Thế Tự Tại Vương Như Lai đó ha, mà ngài mà phát nguyện đó, thì ngài thuộc về, có sách thì nói là ngài thuộc về địa tiền Bồ Tát ha, có sách thì ngài nói về ngài vị thượng Bồ Tát. Thực sự ra ta không xác nhận, họ chỉ căn cứ vào kinh điển mà họ nói thôi. Thì đa số chư tổ đều đồng ý là khi mà ngài chưa phát nguyện đó, thức mặt 48 đại nguyện á, tức là ngày chưa quán sát, ngày nhập trong năm kiếp như vậy đó, ngày quán sát á, ngày quán sát tất cả những cõi nước của chư Phật mà Đức Phật thị hiện cho ngài thấy, rồi ngày bắt đầu mới quán sát để ngày chọn nguyện để mà ngày tạo quốc độ đó, thì ngày thuộc về địa tiền Bồ Tát. Sau đó nó bắt đầu là ngày tiên thiết rồi kia thì ngày thuộc về địa thượng, thì có những sách nói vậy. Thì nhưng mà riêng ngày Nông Thọ nói đó là ngay mà lúc trong cái họ này á, thì ngày đó là địa thượng Bồ Tát rồi, tức là Bồ Tát sơ địa rồi. Thật sự cái chuyện nó cũng không quan trọng, thì nói cho mấy vị biết thôi, sau này ta có nói thì mình cũng biết vậy thôi. Thì cây xanh trên gương rồi đổ sức này xuống thì đó. Bồ Tát
đã được gọi là đổ sức xuống. Ta nói như vậy nó không hiểu cái gì về mà nói Phật là vô sở trụ.
Không, lúc này Giê-xu vô sở trụ, ngày đó còn là Bồ Tát. Ngày chưa bồ ngày là Bồ Tát mà chưa Phật Di Lặc, ngày là còn Bồ Tát các bạn, ngày là Bồ Tát học địa, thì đó mới đầu ngày mới là lên xuống với con người, ngày tu rồi mới thành Phật, thì lúc đó mới là đạt được cái niết bàn như sơ trụ. Thực sự ra Bồ Tát học địa là cũng có cái năng lực đó rồi, nó là cái dân thọ sanh này cũng tự tại rồi, ngày muốn sao cũng được, thì hiện đâu cũng được hết trơn á, sao nhưng mà vẫn có cái cõi mà ngày đang trụ, ngày trụ chỗ đó là độ sanh chánh. Đổi dẫn sửa đâu cũng như ngày thị hiện ở như bên tàu, ngày thị hiện là múa đại hòa thượng như đó, đại khái vậy đó, hiện sao cũng được chứ không phải là không, cái năng lực đó quá sơ địa họ làm được rồi. Còn cái vấn đề mà ở đây chúng sách nó có giải thích là thế tự tại dương Như Lai, thì Như Lai tượng trưng cho pháp thân, rồi thế gian tượng cho bát nhã trí, rồi tự tại tượng trưng cho gì đó gì đó, thì có gì khó thắc mắc gì không? Họ muốn giải sao họ giải. Nhưng mà thường thường là khi mà thành tựu Phật thì đắc được cái ba cái đức, đức pháp thân, đức bát nhã, đức giải thoát. Thành họ nói là ngay cái danh từ của thế gian tự tại dương Như Lai thì gồm có ba cái đức. À, thì cái chuyện đó mình khỏi thắc mắc gì, tại vì họ muốn luận sơ lược. Thường thường một đức Phật có vô số danh hiệu chứ không phải là 10 danh hiệu hay là 12 danh hiệu, nhưng mà 10 danh hiệu này là 10 danh hiệu mà quý vị là thường gặp nhất trong kinh điển. Có những kinh điển nó nói luôn 30 mấy danh hiệu của đức Phật giải thích luôn. À, nhưng mà kinh điển đa số kinh điển đại thừa quý vị gặp đó là gồm có 10 danh hiệu. À, 10 danh hiệu này nó nhiếp hết tất cả những danh hiệu khác. À, và trong cái 10 danh hiệu này đó, cái mỗi cái danh hiệu nó đều có cái quay lực tự tại rất là lạ thường. Ví dụ như bây giờ mình niệm, bây giờ không niệm năm có gì Phật, bây giờ niệm Phật, Phật Phật không vẫn có một cái sự linh hiệu kỳ dị lắm. Thành ra trong 10 danh hiệu này hoặc là gì niệm hết, hoặc là gì niệm một danh hiệu, à, tức là niệm tổng hết của tất cả chư Phật, nó đều có sự linh ứng hết rồi. Thì 10 danh hiệu này ở đây nhân cái quyển này thì nó có giải vậy nè, Như Lai. Như Lai đúng nghĩa ra là không từ đâu đến và không đi về đâu, là đúng á, đúng nhất á. Hay là đến như vậy, Lai là đến, hay đến đúng như vậy. Hay thường thường cái nghĩa của nó đúng là cái nghĩa mà không từ đâu đến mà cũng không đi về đâu. Trong kinh điển thường thường họ giải như vậy đó. Ha, thì trong này nó nói là Như Lai đây nó nghĩa mà không từ đâu đến thì không đi về đâu, tức là không có thể tầm được, không có thể nghĩ đến, không có thể tư được. Thì đúng rồi, cái nghĩa đó là nghĩa vô trụ, nghĩa có pháp thân. Ha, mà trong này thì à, ngày chú sớ nhiều cái thì trong nghĩa này Vô Lai này nó có nghĩa luôn cả ba nghĩa, nghĩa pháp thân, nghĩa báo thân, nghĩa thân, thì coi trong này nó có giải ra nè. Thì à, Đức Phật nói vậy đó, mình biết vậy thôi. Nó có thể ở cõi Ta Bà thôi, nó cõi khác thì có thể cái cấu tạo của thế giới nó khác. Càng như pháp mà cái thế giới hòa, thế giới hòa nghiêm á, thế giới hòa tạng hòa nghiêm á, nó lại mình không có thể là tưởng tượng được là bao nhiêu thế giới hải của chư Phật nữa. Thành ra nếu mà Thích Ca nói là sau này là các vô tác á, mà những cõi mà của cõi Ta Bà nè, là sau đời của ngài là đa số là đều ở trong cõi trời đâu xuất quá thành xuống đó. Thì mình chỉ biết Phật thôi, Phật trí mình tin gì thôi, chứ mình không có biết được, phải không? À, thì cái nghĩa Như Lai có nghĩa là thuộc về cái nói gì chân như. À, nghĩa ứng cúng á, thì nói về Phước Điền. À, thì Đức Phật đã từ sạch hết các kiết sử, đắc hết các trí tuệ nên xứng đáng nhận được của cúng dường. À, thì cái này thì ứng cúng này là danh từ xài chung cho bên thanh văn luôn. Cái ứng cúng này nếu mà dịch ra tiếng Phạn là A-la-hán á, A-la-hán có nghĩa là ứng cúng, nghĩa là sắc đặt. Thành ra cái nghĩa người mà muốn ứng cúng á là cái người đó phải là cái pháp khí thanh tịnh, tức là những cái gì ràng buộc về cái những cái phiền não tập nhiễm giữa phiền não câu sinh và phiền não phân biệt, tức là những kiếp sử trói buộc mình khiến mình trong sanh tử luân hồi thì họ không còn nữa, là một. À, đó là đạt được cái trí tuệ. Nếu mà A-la-hán họ đắc được cái trí tuệ tổng tướng, tức là trí tuệ về vô ngã, biết được tổng pháp. À, mà biệt pháp thì các vị A-la-hán bị trở ngại nên độ sanh không được. À, biệt nếu gì muốn tập biệt pháp thì phải đạo chủng trí. Cái đạo chủng trí có năng lực là trừ cái trần sa hoặc và cái hoặc mê hoặc của chúng sanh. Thành ra hai bên đó, nó khác nhau. À, thì cái Phật đã nói đó về vấn đề trừ kiết sử thì hai bên đều giống nhau hết á. Thế là ông nào cũng thanh tịnh là hoàn toàn không bị trói buộc trong sinh tử luân hồi hết trơn á. Nhưng mà giờ trí tuệ thì hai bên nó khác nhau, một trời một vực. Một anh thì giải thoát chỉ biết tổng tướng của pháp thôi, còn Bích Chi Phật thì hơn chút cho quán nhân duyên mới thấy được giả tướng của pháp nữa. À, còn các vị Bồ Tát á, do quán được pháp không luôn này kia đó, vô tướng luôn, là đạt được cuối cùng là đạt được Phật trí. Thành ra cái ứng cúng á, thành Phước Điền đó, nó ứng cúng đó, mấy người đó đều xứng đáng đó, dành cho việc được kiết sử. Thành nó trở thành pháp khí, tức là thanh tịnh. Mình mà hướng về một cái sự thanh tịnh, mình giao duyên thì mình sẽ thanh tịnh. Thì giờ chị ta giao duyên nè, nếu mình giao duyên với A-la-hán á, thường thường á, sau này mình thường thường cái khuynh hướng mình đắc A-la-hán dễ hơn. Nếu mình giao duyên với Chư Phật á, thì sau này khuynh hướng mình đắc với Chư Phật dễ hơn. Còn mình giao duyên với Bồ Tát á, thì khuynh hướng mình đắc Bồ Tát nó dễ hơn. thành ra cái vấn đề giao duyên thì bởi vì phải suy ngẫm cái tổ đó là cái pháp mà nhân duyên mà sanh à, thành ra phải giao duyên. Thế nào thằng bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình cứ đi giao duyên với pháp nguyên thủy hoài thì sau này nó ngộ một cái là pháp đại thừa không thích, nó khổ gì đó. tại vì mà thường thường nguyên thủy nó lại chống đại thừa nữa. Còn cái gì giao duyên đại thừa thì nhiều khi mới gặp pháp thủy, cái gì vẫn là thích, tại vì đại thừa này em khuyến thích mình học học pháp nguyên thủy. Sao mà nguyên thủy á thì nó lại bài xích đại thừa, phải cố chấp. Cái vấn đề nó không phải cố chấp mà tại vì có một cái là tại vì cái trong cái nếu mà nhìn chưa được tổng pháp á thì nhìn mà chỉ nhìn được pháp á, thì hai cái giáo ám nó bị mâu thuẫn, hai chiều hướng giải thoát nó cũng mâu thuẫn. Thành ra những người mà họ tu về pháp nguyên thủy, họ đạt được cái giải thoát đó thì họ chỉ họ cho rằng là họ giải thoát rồi, thì cái giải thoát khác mà ngoài cái giải thoát khác thì họ lâm ra phải nghi. Thành ra cái giao duyên nó quan trọng á, tại sao để giải đi giải đó để chủ gì biết, để sau này đi qua Bồ Tát giới cũng gì không có thắc mắc tại sao nhiều khi người ta cấm gì không có coi trên điểu mà không có nên đi nghe pháp sư nguyên thủy giảng dạy này kia đó. Thì cái giao duyên nó quan trọng lắm thật sự á, mình nói mình lỡ một cái giao cái ác duyên á thì sau này cái gì mình phải gỡ cái ác duyên đó. Thành thử ra bây giờ chẳng hạn như mình lỡ mình giao duyên nguyên thủy rồi, sau này mình gặp pháp đại thừa đó thì cái tâm mình nó cũng dính tu sao tu à, tu sao cái tâm nó vẫn luôn luôn là nghĩ về chiều hướng nguyên thủy nhiều, chứ không nghĩ đại thừa, không bài xích thôi, là tại vì sao mình trường đồng của mình là đại thừa thôi, không bài xích thôi, nhưng mà đại thừa là tâm đại thừa nó phải hay là nó gồm cả nguyên thủy, nó không có loại nguyên thủy ra, thành ra nó có đại thừa nó có pháp nguyên thủy, ao nguyên thủy thì có cái hay đặc biệt là hoàn toàn không có đại thừa, thành ra rõ ràng gì. Đại thừa thì nó có nguyên thủy, đại thừa có kinh A Hàm, có đủ hết, tất cả gì nguyên thủy có đại thừa nó có hết chứ không có thiếu gì hết. Không, nhưng mà nguyên thủy đặc biệt có kinh đại thừa là không chấp nhận. Đại thừa mới là phép, là nó không chấp nhận. Thành thử ra vấn đề này mình phát đề tâm Bồ Tát đạo thì mình phải giao duyên với Bồ Tát pháp, giao duyên với Bồ Tát tạng thì là đúng nhất. Không nuôi ra tất cả cái tâm của tất cả nó rộng hơn, nó gồm cả nguyên thủy và đại thừa. Tại sao gồm hết? Lý do là do vấn đề độ sanh, tại vì trong cái vấn độ sanh á, trong những cái đời mình sanh ra có những người giao duyên với pháp nguyên thủy nhiều quá, trong cái đời đó mình nói pháp đại thừa không nghe, nó thuộc nó mình xếp vào loại căn tánh, gọi là căn tánh của tâm nhân, thì lúc đó mình phải biết pháp nguyên thủy mình dạy người ta chứ không ra để cho người ta chết. Thì sau này thực sự lúc của Phật không cho kết tập, thành sau này nó không có nguồn gốc nào để mình nói được hết rồi đó. Rồi do cái tổ sư họ nói lại thôi, tổ sư mình nguyên thủy thì họ nói là tôi từ xưa giờ tôi mấy tổ truyền xuống tôi mấy Phật nói cái này. Thật sự ra cái giáo pháp họ tu để giải thoát cá nhân thì những cái giáo pháp mà thuộc về nên là ra đời độ sanh thì họ không có chủ trương để họ giảng cái miệng đó.
Dạ, pháp qua cũng nói là khi mà cái Phật giảng cái pháp qua là thành tâm các vị nghe là bước ra khỏi xã hội như vậy thì bị bởi vì họ không chịu nghe chứ không phải là Phật không có biết.
Thành thử ra vấn đề là ta giờ họ nghĩ họ giải thoát rồi, đâu còn nghe kinh điển mà phải vào đổ xanh nữa, nó ngược nó chịu ứng rồi. Thành ra ta nói là các căn tánh là vậy đó, tại vì giao duyên tôi cái gì mà giao duyên nó két cái độ sao sao là nghe kinh nó không muốn nghe, cái căn tánh mình nhiều đời nhiều tiết tu cái kia rồi phải không, thành nó hại vô cùng, mới bây giờ đi đại thừa để tâm căn tánh nó rộng hơn, nghe thử vẫn nghe được nghe, tại vì trong cái đại thừa đó nó gồm luôn cái pháp nguyên thủy. Không, trong cái văn thủy nó lại loại bỏ hết đại thừa, cái căn tánh nó nhiều đời nhiều kiếp cứ loại hoài. Thấy không, cái sau này bắt đầu là nghe hết đại thừa là tâm nó đẩy ra, nếu mình có ông thầy đại thừa đi nữa dạy mình hết đại thừa đi nữa cái tâm mình vẫn đẩy à, tại vì trong đó mình sẽ chọn pháp nguyên thủy, tại trong đại thừa nó có à. Thành ra lý do đó đó mà thường thường mấy thầy tổ không phải họ có cái cách mà họ đi đại thừa rồi họ khuyên không cho đệ tử đi nguyên thủy. Thấy không, nhưng mà thường thường là họ khuyên nó không nên đọc kinh nguyên thủy nhiều, không nên nghiên cứu nguyên thủy nhiều, thà nghiên cứu đại thừa cho nó thiệt và rõ, thiệt là thâm sâu rồi sau đó nghiên cứu nguyên thủy. Tại vì hai cái kinh đó nó có tính cách là cái lối tu giải thoát, cái lối suy nghĩ, cái lối luận khác nhau chứ nó có đồng. Vậy cái tâm của mình á mà vượt khỏi các chướng chấp bình thường của con người á thì giáo lý hai giáo lý nó đồng. Mà con người mình còn có chấp ngã chấp nhân giáo pháp thì hai giáo lý đó là hai giáo lý khác. Thành phần nói ta thuyết nhất thừa nhưng mà phải có trình độ nào mới thấy là nhất thừa, chứ thật sự ra nhìn ở ngoài thì vẫn thấy là có năm thừa là nhân thừa, tiên thừa, tâm văn, đích chi và bồ tát thừa, nhìn ra ngoài vẫn thấy, tại vì tâm còn suy nghĩ phân biệt là phải thấy có những sai biệt, nhưng mà thật sự trong kinh cứu cùng khi cái tâm của bồ tát nhìn thì chỉ có một thừa thôi. Thành ra ở đây đó, mình nói là cái chữ ứng cúng thì a la hán thì được sanh là ứng cúng, vấn đề quan trọng nhất rồi là Phật khi mà kiết sử việc việc hết, tức là tự giải thoát lấy, tự giải thoát, không người trói buộc cái sanh tử luân hồi được thì tự giải thoát cái gì nữa. Nhưng mà khi mà kiết sử được hết á, kiết sử việc được đó là do trí tuệ, có trí tuệ thấy được cái pháp việc kiết sử, thấy được cái pháp đó mà không hành ra kiết sử thì mới việc được. Thành ra khi mà việc kiết sử tức là đạt được một trí tuệ nào đó, cái trí tuệ đó là cái trí tuệ mà diệt từ kiến hoặc và tư hoặc của bên A La Hán, thì đã diệt hết kiết sử rồi. Còn ngoài ra nếu mà muốn diệt thêm một số hoặc nữa, cái hạn như trần sa hoặc là diệt tế hoặc á, thì đó là thuộc về cái con đường của đại thừa. Thì khi mà mình diệt cái kiết sử rồi, có cái trí tuệ mà trí tuệ tối thiểu là của A La Hán đó, thì xứng danh là ứng cúng. Ứng cúng tức là xứng đáng để cúng dường, tại người đó hoàn toàn thanh tịnh. Thì cái phước điền mình gieo vô cũng không vô, gieo vô vô pháp thanh tịnh thì cái đó, cái pháp, cái phước điền đó là phước điền giải thoát. Thấy không? Bây giờ mình cũng có phước điền, mình cũng về mình là thành tăng nè. Mình giờ như quý vị là thành tăng, ai đi lễ bái cũng dường mình, thực sự họ gieo duyên với một cái pháp khí nó là chưa thanh tịnh. Thì nhân duyên họ giải thoát rất là khó. Tại vì họ gieo duyên mà cái pháp khí nó giải thoát đó là kiếp sau, nhiều đời nhiều kiếp. Hay thì gặp những người chưa thanh tịnh, những cái pháp chưa thanh tịnh, rồi từ từ gặp nữa, từ từ nếu họ có tâm họ tiến, họ thanh lọc, hay từ từ họ sẽ gặp người thanh tịnh. Nhưng mà giờ như vậy thì quý vị là có thể là ứng cúng chưa? Nếu mà chưa ứng cúng mình có nên nhận hay không? Đặt lại vấn đề chứ. Thấy không? Nó thành ra có nhiều thầy không dám nhận. Phải nói thật sự ra, tôi thấy có nhiều thầy họ không dám nhận đủ cúng thí nha. Vậy khi mà họ nhận cúng thí, họ nghĩ là mình chưa xứng đáng để nhận, mà mình nhận gì đó chứ. Thứ nhất là mình ăn lỗi, là mình chưa thanh tịnh, mình ăn vậy sợ mình ăn nghiệp, mà nghiệp thiệt chứ không phải giả. Và thứ hai là Phật tử không được lợi lạc, là cái quan niệm cái đó là một số quan niệm. Nhưng mà quý vị, nếu mà quý vị là con đường mùa đắc đạo á, nếu mà quan niệm con đường mùa đắc đạo á, là luôn luôn mình phải nhận. Dòng mình mới tu không tu vậy, tại vì không có đạo là chủ về giao duyên, chủ về giao duyên ha. Và con người mà đi vào đắc đạo là con người luôn luôn khắc Bồ Đề Tâm. Thành ra con người mà phát Bồ Đề Tâm mà càng phát nguyện mà càng mạnh á, bây giờ làm sao cái phát nguyện của vị mà càng mạnh càng tha thiết càng kiên cố, cái phát nguyện nó in vào trong cái chủng tử A Lại Gia. Thì những kiếp sau mình thường thường mình thường là mình trở lại con đường đó, trở lại con đường đó, mà mình trở lại con đường đó thường thường là mình thăng tiến. Thì chúng sanh nào mình hiện giờ nó gieo vô vô pháp thế, trong hiện giờ nó bất tịnh thiệt, nó cũng vừa hoàn toàn thanh tịnh. Nhưng mà tương lai cái pháp trí đó, cái người mà ngay vừa, cái người mà vừa phát Bồ Đề Tâm á, thì chư Phật thấy một cái gì Phật tương lai xuất hiện rồi. Thành ra quý vị là tương lai một vị Phật. Thành ra trên nguyên tắc á, là mình chủ về giao duyên. Nếu mình chờ tới kiếp cuối cùng